Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống Katvataki Sihanada Sittanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn an trú ở Magara, tại Matula, lúc bấy giờ Thế Tôn gọi chư tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các vị tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn, thư vân bạch Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau. Này các tỷ kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này các tỷ kheo, thế nào là một tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo sống quán thân trên tự thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để có thể diệt trừ tham sân ở đời, trên các cảm thọ, trên các tâm, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để có thể diệt trừ tham sân ở đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này các tỷ kheo, hãy đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn tổ phụ các ngươi truyền lại. Này các tỷ kheo, nếu các ngươi đi lại trong sự giới hạn được phép của mình, trong giới hạn tổ phụ các ngươi truyền lại, thì ma vương sẽ không có cơ hội để xâm nhập, không có cơ hội để nhắm làm đối tượng. Chính nhờ nhiếp trì các thiện pháp làm nhân duyên mà công đức này được tăng thịnh. Thổ xưa, có vua Chuyển Luân Thánh Vương, tên là Danha Nemi, là vị pháp vương, lấy chánh pháp trị nước, chinh phục bốn thiên hạ, thống trị các quốc độ và đầy đủ bảy món báo. Vị ấy có đầy đủ bảy món báo, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, nữ báo, gia chủ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Vị ấy có hơn 1000 hoàng tử, dõng kiện, hùng mạnh, nhiếp phục ngoại địch. Vị này trị vì quả đấy, cho đến hải biên, dùng chánh pháp trị nước, không dùng trượng, không dùng kiếm. Sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, vua Danha Hemi cho gọi một người và bảo, này Khanh, khi nào Khanh thấy thiên luân báo có lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ, thì báo cho ta biết. Tâu đại vương xin vâng. Này các tỷ kheo, người ấy vâng theo lời dạy của đức vua. Sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người ấy thấy thiên luân báo lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ, thấy vậy người ấy liền đến bên vua, và báo cho vua biết. Đại vương có biết không, xe báo cõi trời của ngài đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ rồi. Nhà vua liền cho mời thái tử và nói rằng, này thái tử, xe báo cõi trời của ta đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ, ta nghe nói như sau, nếu xe báo cõi trời của Chuyển Luân Pháp Vương lặn xuống và rời khỏi vị trí cũ, thời vua còn sống không bao lâu nữa. Ta đã thọ hưởng dục lạc loài người một cách đầy đủ, nay đã đến lúc tìm cầu dục lạc chư thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì trái đất này cho đến hải biên, ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhà vua sau khi đã khéo đặt hoàng tử con đầu lên ngôi vương vị, liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi vị vua ẩn sĩ xuất gia 7 ngày, xe báo cõi trời liền biến mất. Một người khác đi đến vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ, sau khi đến liền tâu với nhà vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ. Tâu đại vương, người đã biết xe báo cõi trời đã biến mất chưa? Khi vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ nghe tin xe báo cõi trời đã biến mất, liền không được vui, cảm thấy sầu muộn. Rồi vua ấy đến chỗ vua ẩn sĩ ở, thưa với vua ẩn sĩ, đại vương có biết chăng, xe báo cõi trời đã biến mất? Khi nghe nói như vậy, vua ẩn sĩ liền nói với vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ. Này thái tử thân yêu, chớ có không vui vẻ, chớ có sầu muộn, xe báo cõi trời không phải là gia bảo tổ tiên để lại. Hãy hành trì, thánh vương chánh pháp, sự tình này sẽ xảy ra, khi con hành trì thánh vương chánh pháp vào ngày rằm Bồ Tát, con gội đầu trai giới, đi lên lầu cao, thì xe báo cõi trời sẽ hiện ra đầy đủ ngàn tâm, vành xe, trục xe, và đầy đủ các bộ phận. Tâu Đại Vương, thế nào là Thánh Vương Chánh Pháp? Này Thái tử thân yêu, con y cứ vào Pháp, kính trọng Pháp, cung kính Pháp, đảnh lễ Pháp, cúng dường Pháp, tôn trọng Pháp, tự con trở thành Pháp Tràng, Pháp Kỳ, xem Pháp là Thầy, tự trở thành người bảo vệ hợp Pháp cho thứ dân, cho quân đội, cho sát đế lỵ, cho quần thần, cho bà la môn, cho gia chủ, cho thị dân, thôn dân, cho sa môn, bà la môn, cho các loài thú và loài chim, chớ có làm gì phi pháp trong quốc độ của con. Này con thân yêu, nếu trong quốc độ của con có người không có tiền của, hãy đem tiền của cho người ấy. Nếu trong quốc độ của con có những sa môn, bà la môn từ bỏ dục vọng, không phóng dật, thực hành nhẫn nhục từ ái, nhiếp phục tự kỷ, an chỉ tự kỷ, giải thoát tự kỷ, thỉnh thoảng sẽ đến với con và hỏi con, này tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là vô tội, thế nào nên thực hành và thế nào là không nên thực hành, hành động thế nào đem lại bất lợi và khổ đau cho tôi lâu ngày, hành động như thế nào sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc cho tôi lâu ngày. Con hãy nghe họ và ngăn chặn họ khỏi sự bất thiện và khuyến khích họ làm điều thiện. Này con thân yêu, như vậy là Thánh Vương Chánh Pháp. Thư vâng Tâu Đại Vương. Vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ trả lời vua Ẩn Sĩ và thực hành Thánh Vương Chánh Pháp. Khi thực hành Thánh Vương Chánh Pháp vào ngày rằm Bồ Tát, vua gội đầu trai giới, đi lên lầu cao, thì xe báo cõi trời hiện ra đầy đủ ngàn tâm, vành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận. Thấy vậy, vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ nghĩ rằng, ta được nghe nói là Quán Đảnh Sát Đế Lỵ vào ngày rằm Bồ Tát gội đầu trai giới, đi lên lầu cao và thiên bảo luân hiện ra đầy đủ ngàn tâm, vành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận, thì vị vua ấy sẽ là chuyển luân thánh vương. Như vậy ta là chuyển luân thánh vương. Vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, tay trái cầm bình nước, tay phải tưới nước trên bảo luân và nói, hãy lăn, này tôn bảo luân, hãy nhiếp phục tất cả này tôn bảo luân. Và rồi xe báo lăn về hướng đông, chuyển luân thánh vương đi theo sau, cùng với bốn loại binh chủng, chỗ nào xe báo dừng lại, chỗ ấy chuyển luân thánh vương an trú, cùng với bốn loại binh chủng. Các vị vua chư hầu ở hướng đông đều đến ý kiến chuyển luân thánh vương và nói, hãy đến đây đại vương, thiện lai, đại vương, tất cả đều thuộc của đại vương hãy thuyết giảng. Chuyển luân thánh vương bèn nói, chớ có sát sanh, chớ có lấy của không cho, chớ có sống tà hạnh trong các dục, chớ có nói láo, chớ có uống rượu, và hãy thọ hưởng những gì đã có để thọ hưởng. Các vị vua thù nghịch ở hướng đông đều trở thành chư hầu của chuyển luân thánh vương. Xe báo ấy chìm xuống biển hướng đông, vượt qua biển ấy, lăn về hướng nam, trở thành chư hầu chuyển luân thánh vương. Rồi xe báo ấy chìm xuống biển hướng nam, vượt qua biển ấy, lăn về hướng tây, trở thành chư hầu chuyển luân thánh vương. Rồi xe báo ấy chìm xuống biển hướng tây, vượt qua biển ấy, lăn về hướng bắc và chuyển luân thánh vương. Theo sau cùng với bốn loại binh chủng. Chỗ nào xe báo ấy dừng lại, chỗ ấy chuyển luân thánh vương an trú, cùng với bốn loại binh chủng. Các vị vua chư hầu ở hướng bắc đều đến ý kiến chuyển luân thánh vương và nói, hãy đến đây đại vương, thiện lai, đại vương, tất cả đều thuộc của đại vương hãy thuyết giảng. Chuyển luân thánh vương bèn nói, chớ có sát sanh, chớ có lấy của không cho, chớ có sống tà hạnh trong các dục, chớ có nói láo. Chớ có uống rượu, và hãy thọ hưởng những gì đã có để thọ hưởng. Các vị vua thù nghịch ở hướng Bắc đều trở thành chư hầu chuyển luân thánh vương. Khi xe báo ấy đã chinh phục quả đất cho đến hải biên, liền trở về kinh đô và đứng lại như là dính liền trước cửa điện công lý, trong nội cung chuyển luân thánh vương và chói sáng nội cung của vua. Này các tỷ kheo, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, chuyển luân thánh vương sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi một người và bảo. Này Khanh, khi nào Khanh thấy xe báo cõi trời có lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ, thì báo cho ta biết. Tâu Đại Vương xin vâng. và này các tỷ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người ấy thấy xe báo cõi trời lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ, liền đến chuyển luân thánh vương và báo cho nhà vua biết. Đại vương có biết không, xe báo cõi trời của ngài đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Chuyển luân thánh vương liền cho mời thái tử và nói rằng, này thái tử thân yêu, xe báo cõi trời của ta đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe nói, nếu thiên bảo luân của chuyển luân thánh vương có lặn xuống một ít, và rời khỏi vị trí cũ, thì vua còn sống không bao lâu nữa. Ta đã thọ hưởng dục lạc loài người một cách đầy đủ, nay đã đến lúc cầu tìm dục lạc chư thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì trái đất này cho đến hải biên, ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và sau đó, chuyển luân thánh vương đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi chuyển luân thánh vương xuất gia 7 ngày, xe báo cõi trời liền biến mất. Một người khác đi đến vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ. Khi đến nơi liền tâu với vua, đại vương có biết chăng, xe báo cõi trời đã biến mất. Khi vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ nghe tin xe báo cõi trời đã biến mất, liền không được, thấy vui vẻ và cảm thấy sầu muộn. Vua ấy không đến chỗ vua ẩn sĩ và hỏi về thánh vương chánh pháp, vì ấy tự cai trị quốc gia theo ý của mình. Vì cai trị quốc gia theo ý của mình, nên quốc gia không được hưng thịnh như trong thời xưa, khi các vị vua chúa cai trị theo thánh vương chánh pháp. Rồi các vị đại thần, cận thần, tài chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sống bằng bùa chú tụ họp lại, cùng đến vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ và nói, tâu đại vương, vì đại vương cai trị quốc gia theo ý đại vương, nên quốc gia không được hưng thịnh như trong các thời xưa, các vua chúa cai trị theo thánh vương chánh pháp. Nay có các vị đại thần, cận thần, tài chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sống bằng bùa chú, chúng tôi và một số các vị khác thọ trì thánh vương chánh pháp. Tâu đại vương, nếu đại vương hỏi chúng tôi về thánh vương chánh pháp, được hỏi chúng tôi sẽ trả lời cho đại vương rõ về pháp này. Rồi vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ cho mời họp các đại thần, cận thần, tài chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sống bằng bùa chú, và hỏi về thánh vương chánh pháp. Những vị này, khi được hỏi đã trả lời về thánh vương chánh pháp. Khi nghe họ nói xong, vị vua có sắp đặt sự hộ trì, ngăn chặn, che chở, nhưng không cho người nghèo tiền của. Và vì vậy, nghèo đói đã lan rộng. Vì nghèo đói lan rộng, một người đã lấy vật không cho của những người khác, và hành động ấy được gọi là ăn trộm. Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước vua Quảng Đảnh Sát Đế Lỵ. Tâu đại vương, người này lấy vật không cho của những người khác, hành động này là ăn trộm. Khi nghe vậy, vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ nói với người ấy, này ngươi, có phải ngươi lấy vật không cho của những người khác tức là ăn trộm? Tâu đại vương, sự thật như vậy. Sao lại làm như vậy? Tâu đại vương, con không có gì để sống. Vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ liền cho người ấy tiền của và nói, này ngươi, với tiền của này, ngươi hãy tự nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiến hành các công việc, thực hiện sự cúng dường với công đức tối thượng cho các vị sa môn, mà kết quả là hưởng lạc thọ hiện tại, và sanh thiên giới trong tương lai. Thưa vân tâu đại vương. Rồi một người khác lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước mặt vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ và tâu vua. Tâu đại vương, người này đã ăn trộm. Khi nghe vậy, vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ nói với người ấy, ngươi đã ăn trộm phải không? Tâu đại vương, sự thật là như vậy, sao lại làm như vậy? Tâu đại vương, con không có gì để sống. Này ngươi, với tiền của này, ngươi hãy tự nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiến hành các công việc, thực hiện sự cúng dường với công đức tối thắng cho các vị sa môn bà la môn, mà kết quả là lạc thọ hiện tại và sanh thiên giới trong tương lai. Rồi vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ cho người ấy tiền của. Này các tỷ kheo, nhiều người nghe, những ai lấy vật không cho của những người khác tức là ăn trộm, vua đều cho những người ấy tiền của. Nghe vậy họ nghĩ rằng, bây giờ chúng ta hãy ăn trộm. Này các tỷ kheo, lại một người khác ăn trộm, và người ta bắt anh ta dẫn đến trước vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ và tâu vua, tâu đại vương, người này ăn trộm. Khi ấy vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ đã hỏi, này ngươi có phải ngươi đã ăn trộm? Tâu đại vương vâng, sao lại làm như vậy? Tâu đại vương, con không có gì để sống. Này các tỷ kheo, vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ suy nghĩ, nếu ai lấy vật không cho của những người khác tức là ăn trộm, và ta cho họ tiền của, thì lấy vật không cho như vậy tăng trưởng. Nay ta phải ngăn chặn triệt để người ấy, hình phạt thích đáng, và chặt đầu nó. Này các tỷ kheo, vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ ra lệnh cho các người, này các khanh, hãy lấy dây thật chắc, cột tay ra đằng sau và gút thật chặt, cạo đầu nó, dắt nó đi với tiếng trống khe khắc, từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, dắt nó ra khỏi cửa thành phía nam, ngăn chặn triệt để người ấy, hình phạt thích đáng và chặt đầu nó. Tâu đại vương vâng. Các người ấy vâng theo lệnh của vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ. Lấy dây thật chắc cột tay ra đằng sau với gút thật chặt, cạo đầu người ăn trộm, dắt anh ta đi với tiếng trống khe khắc, từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, dắt anh ta ra khỏi cửa phía nam, ngăn chặn triệt để người ấy, hình phạt thích đáng, và chặt đầu anh ta. Nhiều người đã nghe, những ai ăn trộm thì sẽ bị hình phạt thích đáng và chặt đầu. Nghe vậy những người ấy nghĩ, chúng ta hãy rèn kiếm cho thật bén, và với những kiếm bén này, chúng ta sẽ lấy vật không cho của họ, tức là ăn trộm, sẽ ngăn chặn triệt để chúng, hình phạt thích đáng chúng và chém đầu chúng. Những người ấy rèn kiếm bén, sau khi rèn kiếm bén xong, họ đi cướp làng, họ đi cướp thôn xóm, họ đi cướp thành, họ đi cướp đường, họ lấy vật không cho, họ ngăn chặn triệt để những người mà họ ăn trộm, hình phạt thích đáng và chém đầu những người này. Này các tỷ kheo, như vậy, vì không cho người nghèo tiền của, nghèo đói đã tăng trưởng, vì nghèo đói tăng trưởng nên trộm cắp tăng trưởng, vì trộm cắp tăng trưởng nên đao kiếm đã tăng trưởng, vì đao kiếm tăng trưởng nên sát sanh tăng trưởng, vì sát sanh tăng trưởng nên nói láo tăng trưởng, vì nói láo tăng trưởng nên tuổi thọ của loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Loài người tuổi thọ đến 8 vạn năm, còn con của họ thọ 4 vạn năm. Này các tỷ kheo, khi loài người thọ 4 vạn năm, một người khác lấy vật không cho tức là ăn trộm, người ta bắt người này lại và dẫn đến vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ. Tâu đại vương, người này ăn trộm. Này ngươi, có phải ngươi ăn trộm? Tâu đại vương, không, người ấy cố ý nói không thật. Này các tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói đã tăng trưởng, vì nghèo đói tăng trưởng cho nên trộm cắp tăng trưởng. Vì trộm cắp tăng trưởng nên đao kiếm tăng trưởng, sát sanh tăng trưởng, nói láo tăng trưởng. Này các tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng trưởng. Vì nghèo đói tăng trưởng nên trộm cắp tăng trưởng, đao kiếm tăng trưởng, sát sanh tăng trưởng, nói láo tăng trưởng, tuổi thọ của loài người giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Này các tỷ kheo, khi loài người tuổi thọ giảm thiểu còn lại 2 vạn năm, một người khác lấy vật không cho của những người khác tức là ăn trộm. Một người khác báo với vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ, tâu đại vương, người này đã ăn trộm. Như vậy người ấy đã bị nói xấu. Này các tỷ kheo, vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng trưởng, nên trộm cắp tăng trưởng. Vì nói xấu được tăng trưởng, nên tuổi thọ loài người giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Khi tuổi thọ loài người giảm thiểu chỉ còn 1 vạn năm, một số chúng sanh có sắc đẹp, một số không có sắc đẹp. Những chúng sanh không có sắc đẹp tham đắm những chúng sanh có sắc đẹp và có tà hạnh với vợ những người khác. Như vậy, vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng trưởng, trộm cắp tăng trưởng, tà dâm tăng trưởng, tuổi thọ loài người giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn 5.000 năm, thì hai pháp hưng thịnh, tức là ác khẩu và nói lời phù phiếm. Khi hai pháp này hưng thịnh, thời tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu, vì tuổi thọ của chúng giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu, nên tuổi thọ loài người chỉ còn 5.000 năm, và con của họ, một số người sống 2.500 năm, một số người sống 2.000 năm. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn 2.500 năm, tham và sân tăng thịnh, vì tham và sân tăng thịnh, nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn 1.000 năm, thì tà kiến tăng thịnh. Vì tà kiến tăng thịnh, nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn 500 năm, thì ba pháp tăng thịnh, phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Khi ba pháp này tăng thịnh, thời tuổi thọ của các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu, tuổi thọ loài người chỉ còn 500 năm, còn những người con, một số sống đến 250 năm, một số sống đến 200 năm. Khi tuổi thọ loài người chỉ còn 250 năm, những pháp sau này tăng thịnh. Thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với các vị sa môn bà la môn, thiếu sự kính trọng đối với các vị cầm đầu trong gia đình. Này các tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng trưởng, trộm cắp tăng trưởng, đao kiếm tăng trưởng, sát sanh tăng trưởng, nói láo tăng trưởng, tà hạnh tăng trưởng, ác khẩu và lời nói phù phiếm tăng trưởng. Vì hai pháp này tăng trưởng nên tham sân tăng trưởng, vì tham sân tăng trưởng nên tà kiến tăng trưởng. Vì tà kiến tăng trưởng nên ba pháp tăng trưởng, phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Vì ba pháp này tăng trưởng nên các pháp sau đây tăng trưởng: thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính trọng đối với các vị cầm đầu trong gia đình. Vì những pháp này tăng trưởng nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Này các tỷ kheo, một thời sẽ đến khi những người con của loài người chỉ sống đến 10 tuổi. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ của loài người chỉ 10 tuổi, con gái đến 5 tuổi sẽ lập gia đình. Khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, thì tô, lạc, dầu, đường cát và muối sẽ biến mất. Khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, loài hột Kudruja trở thành món ăn tối thượng. Này các tỷ kheo, như hiện nay, cháo thịt là những món ăn tối thượng. Khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, loài hột Kudruja trở thành món ăn tối thượng. 10 thiện hạnh hoàn toàn biến mất, và 10 bất thiện hạnh tăng thịnh tối đa. Khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, chữ thiện cũng sẽ không còn, nói gì ai là người làm điều thiện. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, những ai thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với sa môn, bà la môn, thiếu sự cung kính đối với những người cầm đầu trong gia đình, những người ấy sẽ được người ta lễ bái, tán dương. Như hiện nay, những ai hiếu kính với cha mẹ, kính lễ đối với các vị sa môn, bà la môn, cung kính đối với những người cầm đầu trong gia đình, thì những người ấy được người ta lễ bái, tán dương. Khi tuổi thọ loài người đến 10 tuổi, những ai thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với các vị sa môn bà la môn, thiếu sự cung kính đối với những vị cầm đầu trong gia đình, những người ấy thì được người ta lễ bái, tán dương. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, không có phân biệt mẹ hay bá mẫu hay thúc mẫu, vợ con của sư trưởng, chị dâu của cha. Thế giới rơi vào sự thông dâm, như dê, gà, heo, chó. Khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, các loại hữu tình đối với nhau, hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Mẹ đối với con đối với mẹ, cha đối với con đối với cha, anh em đối với nhau, hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm, ác ý, sát tâm rất mãnh liệt. Như người thợ săn khi thấy loài thú, hại tâm, sân tâm, ác ý, sát tâm rất mãnh liệt khởi lên. Khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, các loài hữu tình đối với nhau, hại tâm, sân tâm, ác ý, sát tâm rất mãnh liệt. Này các tỷ kheo, khi loài người tuổi thọ chỉ có 10 tuổi, đao trượng kiếp khởi lên trong 7 ngày. Trong thời gian ấy, họ xem nhau như loài thú. Dao kiếm sắc bén hiện ra trong tay của họ. Với dao kiếm sắc bén ấy, họ tàn hại mạng nhau, xem nhau như loài thú. Giữa các loài hữu tình ấy, một số đã suy nghĩ: chúng ta chớ có giết ai, mong đừng ai giết chúng ta. Chúng ta hãy đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc, hay kẻ núi, và sống với rễ và trái cây. Họ đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc, hay kẻ núi và sống với rễ, trái cây. Sau thời gian 7 ngày, họ từ rừng cỏ, rừng sâu, ôm lấy nhau, cùng nhau an ủi và khoan khoái nói với nhau. Sung sướng thay được thấy bạn còn sống. Này các tỷ kheo, rồi các loài hữu tình ấy suy nghĩ, vì chúng ta tạo nhân bất thiện pháp, nên bà con chúng ta bị giết hại nhiều như vậy. Vậy chúng ta hãy làm điều thiện. Chúng ta làm điều thiện như thế nào? Chúng ta chớ có sát sanh. Đó là điều thiện mà chúng ta có thể làm. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ của họ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. Vì tuổi thọ của họ được tăng thịnh, nên tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, nhưng con của họ thọ đến 20 tuổi. Này các tỷ kheo, rồi các loài hữu tình ấy suy nghĩ, chúng ta nhờ hành thiện pháp làm nhân, nên tuổi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh, vậy chúng ta hãy làm nhiều việc thiện hơn nữa. Chúng ta hãy gìn giữ không lấy của không cho, gìn giữ không làm các tà hạnh, gìn giữ không nói láo, gìn giữ không nói hai lưỡi, gìn giữ không ác khẩu, gìn giữ không nói lời phù phiếm, từ bỏ tham, sân, tà kiến, từ bỏ ba pháp tức là phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Chúng ta sẽ hiếu kính cha mẹ, kính lễ các vị sa môn, bà la môn, cung kính các vị cầm đầu trong gia đình. Chúng ta hãy thực hành thiện pháp ấy. Và rồi họ hiếu kính cha mẹ, kính lễ các vị sa môn bà la môn, cung kính các vị cầm đầu ở trong gia đình. Họ thực hành thiện pháp này. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ tăng thịnh, sắc đẹp tăng thịnh. Vì tuổi thọ của họ tăng thịnh, tuổi thọ loài người đến 20 tuổi, và các người con sẽ lên đến 40 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 40 tuổi, và các người con sẽ lên đến 80 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 80 tuổi, và các người con sẽ lên đến 160 tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến 160 tuổi, và các người con sẽ lên đến 320 tuổi. Và rồi tuổi thọ loài người lên đến 4 vạn tuổi, các người con sẽ lên 8 vạn tuổi. Này các tỷ kheo! Khi tuổi thọ loài người lên đến 8 vạn tuổi, các người con gái đến 500 tuổi có thể thành lập gia đình. Khi tuổi thọ loài người lên đến 8 vạn tuổi, ba chứng bệnh sau đây bắt đầu có mặt. Đó là lòng dục tham ăn và già. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 8 vạn tuổi, nước Diêm Phù Đề sẽ rất hùng mạnh và phong phú. Các làng mạc, tỉnh thành, kinh đô ở sát nhau. Đến nỗi con gà gáy bên này thì bên kia có thể nghe được. Khi tuổi thọ loài người lên đến 8 vạn tuổi, nước Diêm Phù Đề sẽ rất phồn thịnh với người A Tỷ địa ngục, giống như rừng lao hay rừng sậy. Khi tuổi thọ loài người đến 8 vạn tuổi, thành phố Varanasi là thành phố tên gọi Ketumati rất là hùng mạnh, phong phú, đông dân cư và ăn uống đầy đủ. Lúc đó sẽ có 84.000 thành phố và Ketumati sẽ là kinh đô tối thượng. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 8 vạn tuổi, ở kinh đô Ketumati có vị chuyển luân pháp vương tên là Sankha ra đời. Lấy chánh pháp trị nước, chinh phục 4 thiên hạ, cai trị các quốc độ và đầy đủ 7 món báo, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, nữ báo, gia chủ báo và thứ 7 là tướng quân báo. Vị ấy có hơn 1.000 hoàng tử, dõng thiện, hùng mạnh, nhiếp phục ngoại địch. Vị này trị vì quả đất cho đến hải biên, dùng chánh pháp trị quốc, không dùng trượng, không dùng kiếm. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến 8 vạn tuổi, có thế tôn tên là Metteya sẽ ra đời. Là vị A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn, như ta nay sanh ra ở đời này, là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Vị này tự biết mình chứng và tuyên thuyết quả đất này gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, thế giới này với sa môn, bà la môn, loài người, loài trời. Như ta hiện nay tự mình biết, chứng và tuyên thuyết quả đất này gồm thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, thế giới này với sa môn, bà la môn, loài trời và loài người. Vị này sẽ thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện với nghĩa lý văn tự đầy đủ và tuyên thuyết đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh như ta hiện nay. Vị này sẽ có khoảng vài ngàn vị tỷ kheo, như ta đang có vài trăm vị tỷ kheo tăng đoanh. Này các tỷ kheo, vua Sankha sẽ cho thiết lập cung điện mà vua Mahapanada đã thiết lập. Sau khi thiết lập, vua trú tại đó. Sau vua lại bố thí cung điện ấy, dâng cúng cho các vị sa môn, bà la môn, các hàng bần cùng, du đảng, ăn xin, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình dưới sự chỉ đạo của Thế Tôn Maitreya, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vị này xuất gia như vậy, sống một mình biệt lập, tinh tấn, trì chú, chuyên tâm, chẳng bao lâu chứng được vô thượng phạm hạnh, mà vì mục đích này, các thiện nam tử đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Với vô thượng phạm hạnh này, ngay trong hiện tại, vị này tự tri, tự chứng, đạt đến và an trú. Này các tỷ kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa chánh pháp, không nương tựa một gì khác. Này các tỷ kheo, thế nào làm một tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa chánh pháp, không nương tựa một gì khác. Này các tỷ kheo, ở đây, vị tỷ kheo sống quán thân trên tự thân, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác để diệt trừ tham ái ở đời, trên các cảm thọ, trên các tâm. Quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác, để có thể diệt trừ tham ái ở đời. Như vậy, vị tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa chánh pháp, không nương tựa một gì khác. Này các tỷ kheo, hãy đi lại trong giới hạn được phép của mình. Trong giới hạn tổ phụ các người truyền lại, nếu các ngươi đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn tổ phụ các ngươi truyền lại, thì tuổi thọ sẽ được tăng thịnh, sắc đẹp sẽ được tăng thịnh, an lạc sẽ được tăng thịnh, tài sản, thế lực sẽ được tăng thịnh. Như thế nào là một vị tỷ kheo tuổi thọ được tăng thịnh? Ở đây, vị tỷ kheo tu tập thần túc, đầy đủ dục thiền định, tinh cần hạnh, tinh tấn thiền định, tâm định, tu tập thần túc đầy đủ, tư duy thiền định tinh tấn. Vị này tu tập bốn pháp thần túc này một cách tinh cần, nếu muốn sống kéo dài một kiếp, hay năm còn lại của một kiếp. Này các tỷ kheo, như vậy ta nói vị tỷ kheo tuổi thọ được tăng thịnh. Này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo sắc đẹp được tăng thịnh? Ở đây, vị tỷ kheo sống giữ giới luật, chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Như vậy, vị tỷ kheo sắc đẹp được tăng thịnh. Này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo an lạc được tăng thịnh? Ở đây, vị tỷ kheo ly dục, ly ác pháp chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm, với tứ, diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư. Như vậy, vị tỷ kheo an lạc được tăng thịnh. Này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo tài sản được tăng thịnh? Ở đây, vị tỷ kheo an trú. Biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xã, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Như vậy, vị tỷ kheo này tài sản được tăng thịnh. Này các tỷ kheo, như thế nào là vị tỷ kheo thế lực được tăng thịnh? Ở đây, vị tỷ kheo với sự diệt tận các lậu hoặc, tự mình biết và chứng, đạt đến và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không còn các lậu hoặc. Như vậy là vị tỷ kheo thế lực được tăng thịnh. Này các tỷ kheo, ta quan sát và thấy không còn một uy lực nào khác khó nhất phục hơn uy lực của ma vương. Chính nhờ chấp nhận và thực hành những thiện pháp ấy mà công đức này được tăng thịnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.